Chào mừng bạn đến với kênh podcast của 9 phút kinh doanh đột phá. Trong chiếc bộ podcast này, chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau về những chủ đề liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, marketing, bán hàng, phát triển bản thân, với mục đích giúp nhau để cùng nhau kiến tạo thành công bền vững và xây dựng cuộc sống hạnh phúc viên mãn.
Tám kỹ năng quyết định sự thành bại trong sự nghiệp của bạn. Có một loại kỹ năng bạn sẽ không bao giờ thành thạo, nhưng nếu bạn làm chủ được rồi, chỉ một chút thành quả nhận lại từ nó thôi sẽ khiến bạn vượt xa so với những người khác. Còn nếu không có kỹ năng này, bạn sẽ luôn cảm thấy mâu thuẫn, do dự và không bao giờ có thể đưa ra quyết định vì cảm thấy không đủ sự kiên quyết để làm điều đó. Vậy kỹ năng ấy là gì? Đó là khả năng xem xét những mâu thuẫn trong đầu, đối mặt với nghịch lý của quá trình cải thiện bản thân và thông hiểu những khía cạnh phản trực giác để thay đổi cuộc sống. Bạn cần linh hoạt, bạn cần có khả năng điều chỉnh tư duy, niềm tin và hành động của mình cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Để sử dụng tốt loại kỹ năng này, bạn cần phải 1. Quan tâm nhưng đừng bận tâm. Để có được kết quả tối ưu trong việc mà bạn cố gắng hoàn thành, bạn cần đồng thời phải dồn hết sức mình để hoàn thành và bỏ qua việc suy nghĩ về kết quả của nó. Mẹo này như sau: bạn đừng bận tâm đến thành công hay thất bại với mỗi nhiệm vụ, nhưng hãy nhìn vào kết quả lâu dài và những bài học và kiến thức bạn tích lũy từ những nhiệm vụ ấy. Tôi quan tâm đến sự nghiệp viết của mình nói chung, nhưng nếu tôi cứ băn khoăn về từng bài đăng trên blog cá nhân hoặc email mà tôi gửi đi, tôi sẽ chẳng bao giờ hoàn thành công việc. Tôi nỗ lực ở tất cả các tác phẩm của mình. Một số thì thành công, còn lại thì không được như thế. Nhưng cuối cùng tôi vẫn trở thành một nhà văn có tiến bộ. 2. Kết hợp các khía cạnh đối lập. Chuyên gia về kinh doanh Sam Overens nói về những người thành công thế này. Về điều khiến họ thành công, đầu tiên là sự tự tin hơn người, niềm tin sâu sắc vào sự đặc biệt của họ. Điều thứ hai dường như ngược lại là cảm giác bất an, cảm giác bạn hoặc những gì bạn đã làm là chưa đủ. Thứ ba là kiểm soát tính bốc đồng. Một mặt, bạn muốn soi gương và tự nói với bản thân, mình là tuyệt nhất. Nhưng bạn cũng muốn lấp đầy những khoảng trống trong cuộc sống để đạt được mục tiêu của mình. Sự bất an và sự tự tin đều bị hiểu nhầm. Bạn sẽ không bao giờ hoàn toàn cảm thấy một trong hai, vì chúng có mối quan hệ cộng sinh với nhau, nghĩa là cả hai sẽ hỗ trợ nhau khi được dùng đúng cách. 3. Nóng vội một cách kiên nhẫn. Điều này làm tôi nhớ đến một câu trích dẫn khác: hãy sống như thể bạn sẽ chết vào ngày mai, hãy học như thể bạn sẽ sống mãi. Trước mắt, hãy nóng vội và chủ động. Do dự sẽ làm hỏng tiến độ của bạn. Nhưng bạn cũng cần kiên trì về lâu dài và tin rằng mọi thứ cuối cùng sẽ ổn. Bạn phải có niềm tin rằng vũ trụ sẽ giúp bạn đạt kết quả của mình. Có quá nhiều người vội vàng muốn đạt thành quả dài hạn khi rất bình tĩnh với kết quả ngắn hạn. Đó là một cách nói hoa mỹ cho sự trì hoãn. 4. Đừng chỉ coi thành công là đích đến duy nhất. Bạn có bao giờ nhận thấy rằng nếu bạn đang thực sự muốn điều gì đó và điên cuồng mong điều đó xảy ra thì nó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện? Nếu bạn bị tiền chi phối, việc kiếm tiền sẽ khó khăn hơn. Nếu địa vị và sự ngưỡng mộ từ những người xung quanh khiến bạn bận lòng, việc thu hút sự chú ý sẽ càng trở nên phức tạp. Thay vào đó, nếu những thứ như tiền bạc, địa vị và sự chú ý của mọi người bị thu hút bởi chính con người bạn, thì cuối cùng bạn sẽ đạt được những gì bạn muốn như một sản phẩm kép của những nỗ lực cố gắng của bản thân khi bạn làm điều bạn thích, theo đuổi mục tiêu và thỏa mãn trí tò mò của bản thân. 5. Tạo sự cân bằng từ cuộc sống mất thăng bằng. Chớ trêu thay, nếu coi mọi thứ có tầm quan trọng như nhau sẽ đẩy bạn vào những tình huống đầy bất trắc. Ví dụ, một người làm tất cả các việc vặt vãnh và không có giới hạn nào, đồng nghĩa với mọi yêu cầu sẽ khiến anh ta hao mòn sức lực. Thay vào đó, nếu bạn dành nhiều thời gian cho những việc quan trọng, bạn sẽ cảm thấy cân bằng hơn trong nội tâm, bởi vì bạn đang tiến gần hơn với các giá trị ấy. Bạn ưu tiên đến một số thứ nhất định, lựa chọn những nhiệm vụ và người quan trọng. Nhiệm vụ của bạn luôn quan trọng hơn tất cả. Dốc năng lượng vào những lĩnh vực đúng đắn trước tiên. Khi năng lượng cạn dần, hãy chia phần còn lại sang những lĩnh vực khác. 6. Kiếm tiền nhưng đừng quá bận tâm đến tiền. Một lần nữa, điều này thể hiện động lực và lý do bạn chọn những công việc mình làm. Tập trung vào việc kiếm sống, bạn có thể tự do, linh hoạt và kiểm soát thời gian của mình. Nhưng đừng để tiền biến bạn thành nô lệ. Quá nhiều người có niềm tin mù quáng với tiền bạc. Đừng xem tiền là mục tiêu cuối cùng, hãy xem nó như một nguồn nhiên liệu. 7. Hãy chấp nhận và đưa ra phán xét. Một mặt, khi bạn tiếp xúc với ai lần đầu, bạn đều muốn cho họ một cơ hội. đừng bao giờ đánh giá một cuốn sách chỉ qua trang bìa, hãy cởi mở và tò mò. Đừng bao giờ trở nên căng thẳng trong các mối quan hệ, dù chúng là mối quan hệ tình cảm, thuần khiết hay liên quan đến việc làm ăn. Đồng thời, bạn muốn hiểu biết bản chất con người, đặc biệt là những mảng tối, học cách điều khiển các quy tắc xã hội, chi phối các mối quan hệ con người. 8. Học cả những điều cấm kỵ. Một số người bỏ sót quan điểm của những cuốn sách như 48 quy luật của quyền lực và gọi chúng là vô luân hay vô đạo đức. Vấn đề ở đây là chúng ta không đọc để trở thành Machiavelli. Hãy tìm hiểu cách thức mà mọi người làm việc để bạn không đặt mình vào những tình huống phản tác dụng và bất lợi. Bạn có thể vừa lạc quan, cởi mở, cẩn thận và sáng suốt. Học cách đón nhận sự căng thẳng trong suy nghĩ bởi nó sẽ không bao giờ biến mất. Hãy loại bỏ ý nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy hoàn toàn thoải mái và có một câu trả lời chính xác về cách để sống cuộc sống của mình. Không có chuyện đó đâu. Nhưng bạn sẽ bắt đầu học cách đối mặt với các tình huống khác nhau trong cuộc sống, với cảm xúc của bạn, với mục tiêu của bạn và với toàn bộ câu chuyện bạn kể về sự tồn tại của chính mình. Tiến bộ hay thụt lùi phụ thuộc vào những gì bạn thấy cần thiết. Bạn không cố gắng để luôn luôn làm đúng, bạn đang cố gắng để giảm bớt những sai lầm. Bạn không cố gắng trở nên hoàn hảo, bạn đang cố gắng để trở nên tốt hơn và luôn tiến về phía trước.
Hãy like và chia sẻ podcast này để nó có thể tiếp cận và giúp ích cho nhiều người hơn nữa. Đồng thời nhấn vào nút theo dõi kênh podcast của tôi để nghe thêm nhiều nội dung hấp dẫn khác. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chúc bạn thành công và hẹn gặp lại bạn trong những chủ đề tiếp theo.